Chương 30. Quần đảo Hy Lạp.
Rạng sáng hôm sau, ngày 12 tháng 2, tàu Nautilus nổi lên mặt nước. Tôi chạy lên bon. Ở chân trời phía nam, hiện lên hình dáng của thành phố Pelusium cổ kính. Gần 7 giờ sáng, Ned Land và Conseil cũng lên bon. Hai người bạn cố tri ngủ một mạch suốt đêm, chẳng quan tâm chút nào tới chiến công của tàu Nautilus cả. Thưa nhà tự nhiên học, Ned hỏi tôi bằng một giọng hài hước. Địa Trung Hải đâu ạ? Chúng ta đang ở Địa Trung Hải rồi đó, ông bạn ạ. Cha cha, thế là đêm qua... Đêm qua trong ít phút, chúng ta đã vượt qua eo đất hiểm. Tôi không tin. Ned trả lời. Không tin sao được? Ông Ned, tôi phản đối. Bờ biển thấp ở phía nam kia là bờ biển Ai Cập đó. Ned vẫn bướng bỉnh, chưa tin. Tôi bảo Ned. Ông hãy nghe tôi. Thuyền trưởng đã cho tôi vinh dự được lên phòng hoa tiêu xem con đường ngầm. Ông ta tự tay lái tàu qua cái hành lang hẹp đó. Nghe thấy chưa, anh Ned? Con say là hỏi. Ông Ned ạ. Tôi nói tiếp. Mắt ông rất tinh. Ông có thể phân biệt một cách dễ dàng con đê chạy dài ra biển của cảng Port Said. Ned chăm chú nhìn rồi nói. Giáo sư nói đúng. Con thuyền trưởng của ngài quả là tài năng kiệt xuất. Chúng ta đang ở Địa Trung Hải thật. Bây giờ, nếu có thể, ta hãy bàn việc riêng một chút. Nhưng chớ để ai nghe trộm. Tôi hiểu rõ ý đồ của Ned và nghĩ bụng. Dẫu sao cũng nên bàn bạc với anh ta, vì anh ta muốn thế. Thế là ba chúng tôi ngồi xuống gần đèn pha. Tôi nói. Ông muốn nói gì thì nói đi, ông Ned. Tôi nghe đây. Thế này nhé, chúng ta đang ở châu Âu. Trước khi Nemo có ý định cho tàu lặn xuống đáy biển Bắc Cực hay quay lại châu Đại Dương, ta phải chuồn khỏi tàu này. Thú thật là cuộc thảo luận với Ned về chuyện đó làm tôi lúng túng. Tôi không hề muốn gò bó con Sail và Ned, nhưng cũng chẳng có chút nguyện vọng nào chia tay với thuyền trưởng Nemo. Nhờ Nemo, nhờ con tàu của Nemo mà hàng ngày tôi bổ sung cho mình biết bao kiến thức về hải dương học. Tôi viết lại cuốn sách của mình nói về những bí mật dưới đáy đại dương ở ngay trong lòng biển. Liệu tôi còn dịp được quan sát những kỳ quan ẩn giấu dưới đại dương không? Tất nhiên là không. Tôi không thể chấp nhận ý nghĩ rằng phải rời khỏi tàu Nautilus mà chưa hoàn thành công trình nghiên cứu biển của chúng tôi. Ông bạn Ned ạ. Tôi nói. Ông hãy trả lời tôi một cách thẳng thắn nhé. Chẳng lẽ trên tàu Nautilus lại buồn sao? Ông ân hận rằng số phận đã đẩy ông đến với thuyền trưởng Nemo à? Ned không trả lời ngay. Anh ta khoanh tay trước ngực rồi nói. Thật tình, tôi chẳng ân hận gì về việc được làm một chuyến đi chơi ngầm dưới biển. Tôi sẽ nhớ lại chuyến đi này một cách thú vị. Nhưng cũng phải cho nó kết thúc chứ. Đấy, ý kiến của tôi là như vậy. Nó sẽ kết thúc, ông Ned ạ. Kết thúc ở đâu và bao giờ? Ở đâu thì tôi không biết. Bao giờ? Tôi không thể nói được. Nhưng tôi nghĩ chuyến đi này sẽ kết thúc khi tất cả những vùng biển đã mở ra trước mắt chúng ta mọi bí mật của mình. Ở đời này, cái gì chẳng có kết thúc. Tôi đồng ý với giáo sư. Con Say là nói. Có lẽ sau khi đi khắp các biển trên trái đất, thuyền trưởng Nemo sẽ phóng thích tất cả ba người chúng ta. Phóng thích à? Ned nói như quát. Tống cổ đi thì đúng hơn. Hãy khoan, ông Ned. Tôi nói. Chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi, thuyền trưởng. Tuy vậy, tôi cũng không đồng ý với con say nghĩ rằng Nemo sẽ cho phép chúng ta loan tin ra khắp thế giới về chiếc tàu Nautilus. Vậy ngài hy vọng vào cái gì? Ned hỏi. Tôi hy vọng trong tương lai, tình hình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ hay 6 tháng nữa cũng vậy thôi, phải không? Sao lại cũng vậy thôi? Ned mỉa mai. Xin giáo sư cho biết, 6 tháng sau chúng ta sẽ ở đâu? Có thể là vẫn ở chỗ này. Có thể là ở Trung Quốc. Ông cũng biết tàu Nautilus chạy rất nhanh. Nó vượt đại dương như én bay trên trời. Hay tàu nhanh chạy trên lục địa. Nó chẳng sợ gì các vùng biển châu Âu. Ai dám cam đoan rằng nó sẽ không đến gần bờ biển nước Pháp, nước Anh hay nước Mỹ, nơi mà những điều kiện chạy trốn sẽ còn thuận lợi hơn. Thưa ngài Aronnax, Ned trả lời, những lý lẽ của ngài ngược lại với lẽ phải. Ngài nói toàn chuyện tương lai. Chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ ở đó. Còn tôi thì nói chuyện hiện tại. Chúng ta đang ở đây, phải lợi dụng ngay thời cơ này. Logic của Ned làm lập trường của tôi nghiêng ngả. Tôi cảm thấy mình bị thua vì đuối lý. Thưa giáo sư, Ned nói tiếp, giả sử ngay bây giờ thuyền trưởng Nemo yêu cầu chúng ta rời khỏi tàu Nautilus, ngài có chấp nhận yêu cầu đó không?
Tôi không biết.
Nếu Nemo nói rằng sẽ không yêu cầu lần thứ hai nữa, thì ngài tính sao?
Tôi im lặng.
Anh Conseil là tính sao?
Conseil là bình thản trả lời.
Conseil thì không có ý kiến gì. Đối với anh ta thì thế nào cũng xong. Anh ta sống độc thân như chủ của anh ta, như bạn của anh ta. Chẳng ai mong đợi anh ta ở quê hương cả.
Rất tiếc là trong vấn đề tranh luận này, không thể trông đợi gì ở anh ta được.
Ở đây chỉ có hai bên, là giáo sư và Ned Land thôi. Anh ta sẵn sàng đứng làm trọng tài.
Tôi bất giác mỉm cười khi nghe những lời khôi hài của Conseil. Còn Ned, trong thâm tâm, chắc rất hài lòng vì đã loại ra được một đối thủ.
Ned nói, thưa giáo sư, nếu Conseil không tham gia cuộc tranh luận này, thì chỉ có tôi với ngài giải quyết vấn đề này. Tôi đã nói hết ý kiến và ngài cũng đã nghe hết. Thế bây giờ ngài thấy thế nào?
Đành phải có ý kiến dứt khoát, vì tôi không chịu nổi sự quanh co.
Ông bạn Ned ạ, tôi xin trả lời thế này. Ông nói đúng, những lý lẽ của tôi không có trọng lượng bằng lý lẽ của ông. Thuyền trưởng Nemo không bao giờ tự nguyện thả chúng ta. Không nên hy vọng gì vào điều đó. Vì bản năng tự vệ mà Nemo sẽ không trả lại tự do cho chúng ta. Nhưng cũng chính vì bản năng tự vệ mà khi có thời cơ là ta phải rời khỏi tàu Nautilus ngay.
Ngài nói thật là chí lý. Nhưng còn một điều nữa là phải đợi cơ hội thật thuận lợi.
Đã hành động là phải thành công. Nếu thất bại là đi đứt.
Nemo không bao giờ tha thứ cho ta đâu.
Thưa giáo sư, vâng. Nhưng ý kiến của ngài quá chung chung. Vấn đề là thế này. Nếu có thời cơ thuận lợi thì phải chộp lấy ngay, phải không ạ?
Đồng ý. Bây giờ ông hãy nói rõ thế nào là thời cơ thuận lợi.
Giả sử có một đêm nào đó tối trời, tàu chạy gần bờ biển châu Âu. Thời cơ thuận lợi là đó.
Thế ông định bơi vào bờ à?
Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng bơi nếu tàu chạy trên mặt biển. Còn nếu nó lặn xuống...
Thì sao?
Thì tôi sẽ cố chiếm cái xuồng. Tôi biết cách lấy nó lên rồi.
Tên hoa tiêu trong phòng lái sẽ chẳng thấy ta chạy trốn đâu.
Thế thì ông hãy đợi chờ thời cơ.
Nhưng ông chớ quên rằng nếu thất bại là nguy đấy.
Thưa ngài, tôi sẽ không quên.
Ông Ned, bây giờ ông có muốn nghe ý kiến của tôi về kế hoạch của ông không?
Xin giáo sư cứ nói.
Tôi nghĩ rằng, tôi không nói là hy vọng rằng sẽ không có thời cơ thuận lợi như vậy đâu.
Vì sao?
Vì thuyền trưởng Nemo nhìn sự việc rất tỉnh táo và tất nhiên sẽ đề phòng chúng ta, đặc biệt là khi gần bờ biển châu Âu.
Tôi tán thành ý kiến của giáo sư, Conseil nói.
Rồi xem. Ned lắc đầu.
Ông Ned ạ, tôi nói thêm, chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây. Tuyệt đối không nên nói gì nữa. Hôm nào, ông định chạy trốn thì báo trước cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ theo ông. Tôi hoàn toàn trông cậy vào ông.
Thế là kết thúc câu chuyện giữa ba chúng tôi. Câu chuyện gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng sau này. Thật đau buồn cho Ned. Những sự kiện xảy ra đã khẳng định ý kiến của tôi là đúng.
Chẳng biết vì Nemo không tin chúng tôi hay vì ông ta tránh gặp các tàu thuyền ở Địa Trung Hải mà tàu Nautilus phần lớn chạy ngầm dưới nước và cách xa bờ. Đôi khi tàu chỉ hơi nhô khỏi mặt nước, nhưng thường là lặn xuống khá sâu.
Giữa quần đảo Hy Lạp và Tiểu Á, tàu lặn xuống 2.000 mét mà chưa chạm đáy. Tối hôm sau, ngày 14 tháng 2, gặp thuyền trưởng Nemo ở phòng khách, tôi cảm thấy ông ta có nhiều điều tư lự không vui. Trái với lệ thường, Nemo ra lệnh mở rộng cả hai ô cửa sổ, rồi vừa đi đi lại lại giữa hai ô cửa sổ đó, vừa chăm chú nhìn vào khoảng nước mênh mông.
Việc làm đó có ý nghĩa gì?
Thôi, mặc ông ta, tôi quay ra nghiên cứu các loài cá đang tung tăng ngoài ô cửa. Tôi đang ngắm nhìn không chán mắt những kỳ quan của đáy biển, thì một hiện tượng bỗng làm tôi giật mình. Có một người thợ lặn xuất hiện, lưng đeo túi da. Đó không phải là một cái xác không hồn trôi theo dòng nước, mà là một người còn sống đang bơi bằng đôi tay rất khỏe. Thỉnh thoảng, anh ta ngoi lên mặt nước để thở, rồi lại lặn xuống. Tôi quay về phía thuyền trưởng Nemo và kêu lên, xúc động.
Có người sắp chết đuối, phải cứu ngay, phải cứu bằng mọi giá.
Nemo chạy bộ tới ô cửa. Người đó bơi lại, áp mặt vào tấm kính và nhìn chúng tôi.
Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Nemo lấy tay ra hiệu cho người đó. Người đó gật đầu, trả lời, rồi ngoi lên đi mất.
Giáo sư đừng lo, Nemo nói. Đó là anh Nicholas ở mũi biển Matapan, biệt hiệu là cá. Anh ta nổi tiếng khắp vùng đảo ấy về tài bơi lặn. Nicholas sống dưới nước nhiều hơn ở trên cạn. Anh ta thường bơi từ đảo này sang đảo khác.
Thuyền trưởng biết anh ta à?
Sao tôi lại không biết? Nói đoạn, Nemo bước tới chiếc tủ kê bên trái ô cửa. Gần tủ là một cái hòm bịch sắt. Trên nắp có tấm biển nhỏ bằng đồng ghi phương châm của tàu Nautilus. Mobilis in mobili. Không đếm xỉa đến sự có mặt của tôi, Nemo mở tủ trong chứa đầy vàng thoi. Thứ kim loại quý đó lấy từ đâu ra? Và sao nhiều vậy? Nemo định dùng vàng để làm gì?
Tôi chẳng nói một lời và trố mắt nhìn.
Nemo lấy từng thoi vàng ra, rồi xếp ngay ngắn vào hòm, tới khi đầy ắp. Theo tôi, số vàng ấy phải nặng hơn một tấn. Nói cách khác là bằng khoảng 5 triệu franc.
Nemo đậy nắp hòm lại, rồi viết địa chỉ hình như bằng tiếng Hy Lạp lên trên.
Sau đó, Nemo ấn nút điện có dây chạy thòng xuống phòng thủy thủ. Bốn thủy thủ chạy tới và khá vất vả mới khiêng được hòm ra khỏi phòng khách.
Thuyền trưởng quay lại hỏi tôi. Giáo sư nói gì vậy?
Thưa thuyền trưởng, tôi chẳng nói gì.
Thế thì xin chúc ngài ngủ ngon.
Nói xong, Nemo bước ra khỏi phòng khách. Tôi quay về phòng riêng và cố gắng ngủ. Tôi rất thắc mắc về thái độ của thuyền trưởng. Giữa sự xuất hiện của người thợ lặn và cái hòm chứa đầy vàng, có mối quan hệ gì?
Một lúc sau, tàu Nautilus từ lớp nước sâu nổi lên trên mặt biển.
Tôi thấy tiếng chân lịch kịch trên bon. Người ta đang tháo xuồng ra và hạ xuống nước. Chiếc xuồng khẽ chạm vào thân tàu. Sau đó im lặng hẳn.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, lại có tiếng chân thình thịch trên bon tàu. Xuồng được kéo lên, tàu lại lặn. Thế là vàng đã được đưa tới địa chỉ.
Nhưng cụ thể là tới nơi nào trên lục địa này? Ai là người liên lạc của thuyền trưởng Nemo?
Hôm sau, tôi trao đổi cảm tưởng đêm vừa rồi với con Sail và Ned. Họ ngạc nhiên chẳng kém gì tôi.
Nemo lấy ở đâu ra nhiều vàng như vậy?
Ned hỏi. Biết trả lời thế nào? Ăn sáng xong, tôi đến phòng khách làm việc. Tôi soạn lại những ghi chép của mình đến 5 giờ. Tôi bỗng thấy nóng bức nên bỏ áo ngoài ra.
Sao nóng thế này? Tàu đã cách xa vùng nhiệt đới và đang chạy dưới biển sâu, nơi nhiệt độ thấp.
Đồng hồ chỉ độ sâu 18 mét dưới mặt biển. Ở độ sâu ấy, dù áp lực nước có tăng cũng chẳng có tác động gì. Tôi tiếp tục làm việc, nhưng nhiệt độ xung quanh tăng lên một cách đáng sợ. Tôi nghĩ bụng, hay là tàu bị cháy?
Tôi đang định ra khỏi phòng khách thì thuyền trưởng Nemo xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta bước tới chỗ đặt nhiệt kế, nhìn cột thủy ngân rồi bảo tôi, 42 độ.
Vâng, nóng quá.
Tôi trả lời, nếu nhiệt độ còn tăng lên nữa, thì chúng ta sẽ bị chín nhừ ra.
Thưa giáo sư, nếu ta không muốn, thì nhiệt độ sẽ không tăng nữa.
Ngài có khả năng điều khiển cả nhiệt độ nữa à?
Không phải, nhưng tôi có thể ra khỏi cái lò lửa này.
Đây là nhiệt độ của môi trường bên ngoài ạ.
Tất nhiên, tàu đang chạy trong nước sôi.
Sao lại thế được?
Tôi sửng sốt.
Giáo sư hãy xem đây.
Ô cửa ngoài mở ra, khiến tôi trông thấy những ngọn sóng trắng xóa nổi lên quanh tàu. Từng đám hơi lưu huỳnh lan ra trong nước sôi sùng sục như trong chảo.
Tôi vừa chạm tay vào ô kính thì phải rụt ngay lại vì nó nóng dãy.
Chúng ta đang ở đâu vậy?
Tôi hỏi.
Đang ở quần đảo Santorini.
Nemo trả lời. Tôi muốn để ngài xem núi lửa ngầm. Đó là một hiện tượng kỳ lạ.
Tôi tưởng quá trình hình thành những đảo mới đã chấm dứt rồi.
Trong lĩnh vực núi lửa thì quá trình hình thành đó không bao giờ chấm dứt. Ngọn lửa trong lòng đất hoạt động liên tục. Nếu ở Thái Bình Dương, san hô có thể tạo nên các lục địa, thì ở vùng biển này, núi lửa cũng đóng vai trò như vậy.
Ngài hãy nhìn xem hoạt động đó ở dưới biển sâu, sôi nổi như thế nào.
Tôi bước tới ô cửa, Tàu Nautilus đứng tại chỗ. Không khí nóng bức khôn tả. Nước từ màu trắng đã chuyển thành màu đỏ. Dù cửa đóng rất kín, hơi lưu huỳnh ngột ngạt vẫn lọt vào phòng khách. Và ô ngoài cửa thỉnh thoảng lại bùng lên những ngọn lửa đỏ rực, làm mờ cả ánh sáng của chiếc đèn pha. Người tôi đẫm mồ hôi và thiếu không khí để thở. Tôi cảm thấy sắp bị chín nhừ, nên bảo Nemo. Ta không nên ở lâu trong cái chảo nước sôi này làm gì? Vâng, ở mãi đây cũng nguy hiểm, Nemo bình thản trả lời. Theo lệnh Nemo, tàu Nautilus chạy ngay ra khỏi vùng nước đó. 15 phút sau, tàu nổi lên mặt biển. Chúng tôi được thở hít không khí trong lành một cách thỏa thích. Tôi nghĩ bụng, nếu Ned chọn vùng biển lửa vừa rồi làm nơi bỏ trốn, thì chúng tôi chẳng còn ai sống sót. Hôm sau, ngày 16 tháng 2, tàu Nautilus vòng qua mũi Matapan, rồi ra khơi, từ biệt quần đảo Hy Lạp. Chương 31. 48 giờ qua Địa Trung Hải. Nước Địa Trung Hải xanh biếc, bờ biển chìm trong những vườn cam, vườn cây lô hội, cây xương rồng, cây thông. Không khí Địa Trung Hải trong lành. Nơi đây, trên bờ biển, ở vùng nước này, với khí hậu tốt nhất thế giới này, con người có thêm sức mạnh mới. Nhưng dù Địa Trung Hải đẹp đến đâu, tôi cũng chỉ nhìn biển nước rộng 2 triệu km vuông một cách thoáng qua. Thậm chí tôi không thể hỏi han gì thuyền trưởng Nemo, vì suốt chặng đường vượt Địa Trung Hải chớp nhoáng ấy, Nemo không xuất hiện lần nào. Tôi đoán rằng tàu Nautilus đã chạy ngầm dưới biển đó chừng 600 dặm trong 2 ngày 2 đêm. Chúng tôi rời bờ biển Hy Lạp ngày 16 tháng 2, thì rạng sáng ngày 18 tháng 2 đã qua eo Gibraltar. Tôi biết thuyền trưởng Nemo chẳng thích gì Địa Trung Hải bốn bề là những vùng đất mà Nemo đã từ bỏ. Sóng nước Địa Trung Hải trong xanh, những làn gió biển thổi nhẹ đã gợi lên trong lòng Nemo quá nhiều kỷ niệm, nếu không phải là quá nhiều thương tiếc. Nơi đây chẳng có cái tự do lựa chọn đường đi, cái độc lập hoàn toàn mà Nemo đã có ngoài đại dương. Giống như tàu Nautilus, Nemo cảm thấy tù túng trong khoảng không gian hạn chế giữa bờ biển châu Phi và châu Âu. Tàu chạy 25 hải lý một giờ. Ned Land tuy rất chán ngán, nhưng cũng phải từ bỏ ý định bỏ trốn lúc này. Tàu chạy nhanh từ 12 đến 13 mét giây, không cho phép sử dụng xuồng. Trong điều kiện đó mà chạy trốn, thì cũng liều lĩnh như nhảy ra khỏi xe lửa đang phóng nhanh. Hơn nữa, tàu chỉ nổi lên mặt biển ban đêm để dự trữ không khí. Thời gian còn lại thì chạy ngầm theo la bàn. Thế là Địa Trung Hải đã lướt qua mắt tôi, như phong cảnh bên đường lướt qua mắt hành khách tàu nhanh. Tôi chỉ nhìn thấy những chân trời xa, còn tất cả những vật gần hơn thì chẳng thấy rõ lắm. Tuy vậy, tôi và con Sail cũng quan sát được một số cá Địa Trung Hải có vây rất khỏe, giúp chúng có thể bơi kịp tàu Nautilus trong một thời gian ngắn. Chúng tôi ngồi bên ô cửa sổ phòng khách hồi lâu. Những nhận xét sơ bộ cho phép chúng tôi có cái nhìn tổng quát về động vật và thực vật của Địa Trung Hải. Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 2, tàu vào bồn thứ hai của Địa Trung Hải, nơi sâu nhất là 3.000 mét. Tàu ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển và xuống tới những lớp nước sâu nhất. Dưới đó, thay thế những kỳ quan của thiên nhiên, trước mắt tôi hiện ra những cảnh tượng thương tâm và khủng khiếp. Chúng tôi đang ở khu vực đã xảy ra bao nạn đắm tàu. Biết bao thuyền bè đã biệt tâm giữa bờ biển Algeria và Provence. So với Thái Bình Dương bao la, thì Địa Trung Hải chỉ là một cái hồ, nhưng đỏng đảnh khó tính và hay đánh lừa con người. Trong cuộc dạo chơi chớp nhoáng ở các lớp nước sâu này, tôi đã thấy biết bao khung tàu bị đắm nằm dưới đáy biển. Tất cả những tàu thuyền đó bị đắm khi va phải đá ngầm. Một số chìm xuống theo chiều thẳng đứng, còn nguyên cả cột và dây buồm, tựa như đã hóa đá trong nước biển mặn. Khi tàu Nautilus rọi đèn pha vào chúng, thì trên cột buồm hình như có một lá cờ sắp được kéo lên và chúng sắp bắn súng chào. Nhưng ở khu vực đầy tai ương này thì chỉ có sự im lặng và chết chóc. Tôi nhận thấy tàu Nautilus càng tiến gần eo Gibraltar thì càng gặp nhiều xác tàu đắm. Bờ biển châu Phi và bờ biển châu Âu càng gần lại nhau, thì tàu bè càng hay đâm vào nhau. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Biết bao người đã thiệt mạng trong những vụ đắm tàu này. Sóng nước đã cuốn đi biết bao sinh mệnh. Chẳng biết có một thủy thủ nào sống sót để kể lại những trường hợp rủi ro này không? Hay biển cả tới nay vẫn giữ kín trong lòng những bí mật đáng sợ? Tàu Nautilus vẫn lạnh lùng lướt qua cảnh hoang tàn. Và khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 2, chúng tôi tới cửa eo Gibraltar. Lợi dụng dòng nước thuận, tàu lướt nhanh qua eo biển hẹp đó. Mấy phút sau, chúng tôi đã cưỡi trên những lớp sóng Đại Tây Dương.
Chương 32. Vũng biển Vigo.
Đại Tây Dương, đó là một đại dương mênh mông, diện tích 25 triệu hải lý vuông, dài 9.000 hải lý, rộng trung bình 2.700 hải lý. Đại Tây Dương bao la như vậy, nhưng thời cổ đại hầu như không được nghiên cứu. Nhiều con sông lớn nhất thế giới đổ vào đại dương này. Biết bao tàu thuyền mang cờ tất cả các nước chạy dọc đại dương này. Sau khi đã vượt khoảng 1 vạn dặm trong 3 tháng rưỡi, tàu Nautilus bắt đầu rẽ sóng Đại Tây Dương. Nói một cách hình tượng, nó đã đi được một chặng đường dài hơn xích đạo. Bây giờ tàu chạy đi đâu? Tương lai nó sẽ ra sao? Qua eo Gibraltar. Tàu chạy ra khơi và lại nổi lên mặt biển. Những cuộc dạo chơi trên bon lại tiếp tục. Tôi trèo lên bon để hóng mát. Ned Land và Conseil theo tôi. Ngọn gió nam nổi lên khá mạnh. Biển động. Tàu bắt đầu bị lắc. Nước biển mặn sủi bọt bắn tung tóe lên chúng tôi. Chúng tôi vội lui xuống. Tuy vậy, vẫn kịp thở hít chút không khí trong lành. Tôi về phòng riêng. Conseil cũng về phòng mình. Nhưng Ned thì không biết. Có điều gì băn khoăn nên đi theo tôi. Chặng đường qua Địa Trung Hải diễn ra quá nhanh, đã phá tan mọi kế hoạch của Ned, và anh ta cũng chẳng giấu giếm nỗi thất vọng của mình. Cánh cửa phòng vừa đóng vào, Ned đã ngồi xuống và lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói, ông Ned, tôi hiểu ông, nhưng ông không thể tự trách mình được điều gì. Tàu Nautilus đi nhanh như tên bắn, mà nghĩ đến việc chạy trốn chỉ là một sự điên rồ. Ned im lặng, đôi môi anh ta mím chặt, lông mày nhíu lại, chứng tỏ anh ta đang tập trung vào một ý nghĩ. Tôi nói tiếp, ông Ned, ông hãy nghe tôi, chớ vội buồn nản. Chúng ta đang đi dọc bờ biển Bồ Đào Nha, gần nước Pháp và nước Anh, là nơi dễ tìm chỗ lẩn tránh. Nếu ra eo biển Ramblanta mà tàu chạy về hướng nam, ra khơi, thì ông lo ngại là đúng. Nhưng chúng ta biết thuyền trưởng Nemo không lãng tránh miền biển châu Âu. Vì vậy, tôi không nghi ngờ gì rằng mấy ngày nữa, điều kiện sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, Ned Land lại nhìn tôi chăm chú hơn và cuối cùng bật ra. Ngày tối hôm nay, tôi giật mình. Thú thật, đề nghị đó của Ned rất đột ngột đối với tôi. Tôi muốn trả lời Ned, nhưng chưa biết nói thế nào. Ned nói tiếp. Chúng ta đã quy ước với nhau chờ đợi thời cơ thuận lợi. Bây giờ thời cơ đã tới. Tối nay, tàu sẽ cách bờ biển Tây Ban Nha mấy hải lý. Sẽ không có trăng. Gió thổi từ biển vào đất liền. Ngài Aronas, ngài đã hứa hẹn. Tôi trông chờ ở ngài. Tôi im lặng. Ned đứng dậy và đi đến chỗ tôi. 9 giờ tối hôm nay, Ned nói, Conseil đã được báo trước rồi. Vào giờ đó, Nemo sẽ ở phòng riêng. Và chắc sẽ đi ngủ. Bọn thủy thủ, bọn thợ máy chắc sẽ không nhìn thấy chúng ta. Tôi và Conseil sẽ lẻn ra cầu thang giữa. Còn giáo sư thì hãy đến thư viện chờ ám hiệu của tôi. Chèo, cột bơm và bơm đã có sẵn ở trong xuồng. Tôi đã giấu vào đó một số lương thực. Tất cả đã sẵn sàng. Xin hẹn giáo sư đến tối. Biển động, ông Ned ạ. Tôi nói. Tôi đồng ý với ngài. Nhưng cũng phải liều thôi. Vả lại, chiếc xuồng khá vững chắc. Xuôi gió mà chèo mấy hải lý cũng chẳng vất vả gì lắm. Nếu mọi việc trôi chảy, thì khoảng 10 đến 11 giờ đêm nay, ta sẽ đổ bộ lên một nơi nào đó ở biển. Hoặc là chúng ta sẽ đi Đức cả. Thôi, xin hẹn ngài đến tối. Nói đoạn, Ned đi ra, để tôi ngồi lại trong tâm trạng rối bời. Trước kia, tôi tự an ủi mình bằng hy vọng rằng còn khá lâu mới có được cơ hội thuận lợi. Tôi sẽ có đủ thời giờ để suy nghĩ kỹ và cân nhắc tình hình. Nhưng anh bạn Ned đã không cho tôi thời gian. Tôi có thể nói gì với anh ta?
Ned đã xử sự rất đúng. Cơ hội đến, anh ta chộp lấy ngay.
Tôi có thể không giữ lời hứa và dám vì tâm trạng riêng của mình mà gánh lấy trách nhiệm về số phận của hai người cùng đi không?
Đúng lúc đó, một tiếng rít khá mạnh báo hiệu nước đang vào các bể chứa và tàu Nautilus đang lặn xuống Đại Tây Dương.
Tôi không ra khỏi phòng. Tôi chẳng muốn gặp thuyền trưởng Nemo vì sợ để lộ ra nỗi lo lắng của mình.
Suốt một ngày mệt mỏi, phân vân giữa nguyện vọng muốn thoát ra, tự do và sự luyến tiếc vì phải chia tay với tàu Nautilus mà chưa hoàn thành việc nghiên cứu đáy biển. Sao tôi có thể rời bỏ Đại Tây Dương? Đại Tây Dương của tôi, như tôi thích gọi, mà chưa được tận mắt thấy đáy biển sâu kín, chưa khám phá ra những bí mật của nó như ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cuốn tiểu thuyết rơi khỏi tay tôi. Thời gian trôi qua nặng nề làm sao? Khi thì tôi mơ thấy mình đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, đang vững bước trên mặt đất, cạnh con Sailor và Ned. Khi thì tôi lại rất cầu mong cho một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, ngăn trở, không cho Ned Land thực hiện ý đồ của mình. Tôi ra khỏi phòng khách hai lần. Tôi muốn dùng la bàn kiểm tra xem tàu đang chạy gần bờ biển Bồ Đào Nha hay đã cách xa. Không, chúng tôi vẫn ở vùng biển Bồ Đào Nha. Tàu vẫn hướng về phía bắc, chạy dọc bờ biển. Đành phải phục tùng yêu cầu của Ned và chuẩn bị chạy trốn. Hành lý của tôi chẳng có gì ngoài những tài liệu ghi chép. Còn thuyền trưởng Nemo thì sao? Ông ta sẽ xử sự thế nào trước hành động của chúng tôi? Cuộc chạy trốn của chúng tôi có thể sẽ làm hại ông ta đến mức nào? Nemo sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào nếu âm mưu này thất bại nhỉ?
Ông ta đã làm tôi bất mãn ư?
Trái lại, ông ta đã tỏ ra rất ân cần mến khách. Nemo không thể kết tội tôi là vô ơn vì đã bỏ trốn. Tôi có hứa hẹn gì với ông ta đâu.
Nemo biết chúng tôi bị trói buộc với ông ta chẳng phải vì những lời hứa, mà vì hoàn cảnh.
Tôi không gặp Nemo từ khi thăm đảo Santorini. Chẳng biết trước khi chạy trốn, chúng tôi có tình cờ gặp nhau không?
Tôi vừa muốn gặp Nemo, vừa sợ phải gặp.
Tôi lắng nghe xem có tiếng chân bước trong phòng bên không. Tai tôi chẳng thấy một tiếng động nhỏ nào. Trong phòng chắc không có ai.
Tôi chợt nghĩ, chẳng biết người thuyền trưởng bí hiểm này có mặt trên tàu không?
Từ cái đêm chiếc xuồng rời tàu Nautilus đi làm một việc gì đó, tôi nhìn Nemo hơi khác trước một chút.
Tôi biết, mặc dù có tuyên bố này nọ, Nemo vẫn duy trì một mối quan hệ nào đó với mặt đất.
Và có phải không bao giờ Nemo rời khỏi tàu Nautilus không?
Ông ta đã chẳng từng vắng mặt hàng tuần lễ là gì?
Ông ta làm gì trong thời gian ấy?
Tôi tưởng Nemo mang nặng tư tưởng chán đời. Nhưng biết đâu, ông ta chẳng đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà tôi không hiểu nổi.
Những ý nghĩ ấy và hàng ngàn ý kiến khác nhau dây dứt tôi.
Tình huống đặc biệt này đề ra biết bao giả thiết. Tôi băn khoăn lo lắng vô cùng. Những giờ phút chờ đợi dài dằng dặc. Theo lệ thường, bữa tối được đưa vào phòng. Tôi chỉ ăn qua quýt cho xong chuyện và đứng dậy khỏi bàn lúc 7 giờ. Chỉ còn 120 phút nữa. Tôi đếm từng phút là đến lúc tôi phải hành động theo Ned Land. Tôi ngày càng bồn chồn, mạch đập thình thịch. Tôi không ngồi yên được nữa mà cứ đi đi lại lại trong phòng. Hy vọng như vậy sẽ xua tan được nỗi lo âu.
Tôi ít băn khoăn về ý nghĩ rằng mình có thể chết. Nhưng tim tôi thắt lại khi nghĩ đến kế hoạch chạy trốn sẽ bị lộ trước khi thực hiện. Rồi tôi sẽ phải đứng trước mặt thuyền trưởng Nemo. Lúc đó nổi giận điên cuồng, thậm chí đau buồn vì hành động phản phúc của tôi.
Tôi muốn nhìn vào phòng khách lần cuối cùng. Tôi theo hành lang hẹp, vào phòng bảo tàng.
Nơi tôi đã có biết bao giờ phút thú vị và bổ ích. Tôi nhìn tất cả những vật báu ấy như một người nhìn những chốn thân yêu trước khi phải rời bỏ đi mãi mãi. Tôi nói lời vĩnh biệt với tất cả những tác phẩm nghệ thuật, tất cả những hiện vật diệu kỳ của thiên nhiên đang được giữ kín ở đó. Tôi muốn nhìn lần cuối làng nước Đại Tây Dương, nhưng ô cửa đóng kín, che khuất mất đại dương mà tôi chưa được nghiên cứu. Khi bách bộ trong phòng khách, tôi bước tới cánh cửa bí mật dẫn sang phòng thuyền trưởng. Tôi rất ngạc nhiên thấy cửa hé mở.
Tôi bất giác lùi lại một bước. Nếu Nemo có mặt trong phòng, thì ông ta sẽ thấy tôi. Nhưng xung quanh im lặng như tờ.
Tôi bước tới gần hơn. Trong phòng chẳng có ai.
Tôi đẩy cửa, nhìn quanh rồi bước vào. Đồ đạc trong phòng vẫn khắc khổ như phòng thầy tu. Cái đập vào mắt tôi là mấy bức chân dung. Lần trước tôi không để ý nên không thấy. Đó là chân dung những nhân vật lịch sử nổi tiếng đã hiến thân cho tư tưởng cao đẹp của chủ nghĩa nhân đạo. Kosciuszko, người anh hùng đã đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng Ba Lan. O'Connell, chiến sĩ đấu tranh cho độc lập của Ireland. Washington, người sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Manning, nhà yêu nước người Italy. Lincoln, tổng thống Mỹ, bị một tên chủ nô sát hại. Và cuối cùng là John Brown, người đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng những người nô lệ da đen. Bức tranh khủng khiếp vẽ John Brown bị treo cổ do chính tay Victor Hugo vẽ bằng bút chì. Giữa thuyền trưởng Nemo và những người anh hùng này có thể có quan hệ gì? Chẳng biết những bức chân dung đó có hé mở ra bí mật của đời Nemo không? Phải chăng Nemo là người bảo vệ những dân tộc bị áp bức, là người giải phóng các bộ lạc bị bắt làm nô lệ? Hay ông ta là một trong những người anh hùng của cuộc nội chiến giữa các bang miền Bắc và miền Nam nước Mỹ? Đồng hồ điểm 8 giờ. Tiếng chuông đầu tiên cắt ngang những suy tưởng của tôi. Tôi rùng mình, tựa như bị một con mắt nào đó nhìn thấu những ước vọng bí mật của mình. Tôi liền chạy ra khỏi phòng Nemo. Đến phòng khách, tôi đưa mắt nhìn la bàn lần cuối. Kim la bàn chỉ hướng Bắc. Tàu đang chạy ở tốc độ vừa phải dưới độ sâu khoảng 20 mét. Đây là những điều kiện thuận lợi để thực hiện ý đồ của Ned Land. Tôi trở về phòng, mặc quần áo ấm rồi ngồi đợi. Trên tàu hoàn toàn im lặng, chỉ có thân tàu hơi rung rung vì chân vịt quay nhanh. Tôi cố gắng nghe xem trong khoảng tịch mịch đó có tiếng kêu của Ned nếu anh ta bị tóm cổ không. Tình trạng bồn chồn khủng khiếp đó hành hạ tôi quá chừng. Tôi cố lấy lại tự chủ nhưng vô hiệu. Gần 9 giờ, tôi áp tai vào cửa phòng thuyền trưởng. Hoàn toàn yên lặng. Tôi lại sang phòng khách, vẫn chìm trong bóng tối và không một bóng người. Tôi mở cửa vào thư viện. Ở đây cũng tối om và vắng lặng như vậy. Tôi ngồi xuống gần cánh cửa thông sang cầu thang giữa và chờ ám hiệu của Ned. Lúc đó, thân tàu bỗng rung nhẹ hẳn đi, rồi hoàn toàn không rung nữa. Sự thay đổi đó có ý nghĩa gì? Tàu đổ lại sẽ là thuận lợi hay khó khăn cho kế hoạch của Ned? Ai biết được. Tôi bỗng cảm thấy một va chạm nhẹ. Tôi hiểu đó là tàu đã lặn xuống đáy biển. Nỗi lo lắng của tôi tăng lên. Chẳng có ám hiệu gì của Ned cả. Tôi muốn chạy ngay đến chỗ Ned để xin anh ta hoãn cuộc chạy trốn đến lần khác, vì tôi cảm thấy trên chặng đường này đang diễn ra những điều kiện không bình thường. Nhưng cửa phòng khách bỗng mở ra. Thuyền trưởng Nemo xuất hiện. Thấy tôi, ông ta nói ngay, không có màu đầu. À, giáo sư, giọng Nemo rất đáng mến. Tôi tìm ngài mãi. Ngài có biết lịch sử Tây Ban Nha không? Nemo hỏi tôi có biết lịch sử nước Pháp không? Thì trong lúc tâm trạng rối bời, tôi cũng chẳng trả lời được. Thế nào, giáo sư có nghe thấy tôi hỏi không? Ngài biết lịch sử Tây Ban Nha chứ? Tôi biết ít lắm ạ. Nếu vậy thì mời ngài ngồi xuống. Tôi sẽ kể ngài nghe một mẩu chuyện kỳ thú trong lịch sử Tây Ban Nha. Nemo nằm dài trên đi văn, còn tôi ngồi xuống cạnh ông ta. Xung quanh tranh tối tranh sáng. Xin giáo sư hãy lắng nghe. Đối với ngài, trường hợp này không phải là không lý thú, vì ngài sẽ tìm thấy ở đây lời giải đáp cho câu hỏi mà chắc ngài chưa tìm thấy câu trả lời. Vâng, tôi đang nghe. Tôi nói, nhưng chưa biết Nemo sẽ dẫn dắt tới đâu. Tôi tự hỏi, câu chuyện này có liên quan gì đến việc chạy trốn của mình không? Thưa giáo sư, nếu ngài cho phép, chúng ta sẽ lui về quá khứ một chút. Năm ấy là năm 1702. Chắc ngài còn nhớ năm đó, vua Louis thứ 14. Quá kiêu ngạo, cho rằng chỉ phẩy tay một cái là cả dãy núi Pyrenees sẽ sụp đổ, nên đã đặt cháu mình lên ngôi vua Tây Ban Nha. Ghi chú, vua Louis thứ 14, vua nước Pháp, 1638-1715, hết ghi chú. Chàng hoàng tử ngớ ngẩn vừa lên ngôi, lấy hiệu là Philip đệ ngũ, đã phải đương đầu với những kẻ thù mạnh bên ngoài. Cần nói rằng trước đó một năm, các triều đình Hà Lan, Áo và Anh đã ký kết lập một liên minh có mục đích lật đổ ngôi vua Tây Ban Nha của Philip đệ ngũ và trao cho một vương công nào đó mà họ gọi trước là Charles đệ tam. Tây Ban Nha phải chống lại liên minh đó, nhưng họ hầu như không có quân đội. Tuy vậy, họ lại có vô số vàng bạc lấy được ở châu Mỹ và rất cần cho các tàu chở châu báu đó cập được các bến cảng Tây Ban Nha. Cuối năm 1702, một đoàn tàu chở vàng bạc có 23 tàu thuộc hạm đội Pháp dưới quyền chỉ huy của đô đốc Sartorino đang tiến về Tây Ban Nha. Sở dĩ phải hộ tống là vì ở Đại Tây Dương đang có hạm đội của Liên quân Hà Lan, Áo, Anh. Lẽ ra đoàn tàu chở vàng bạc phải đến cảng Cazic, nhưng đô đốc Sartorino biết là ở vùng biển đó có tàu chiến Anh nên quyết định cho đoàn tàu vào một cảng nào đó của Pháp. Các thuyền trưởng tàu Tây Ban Nha nếu không cập bến Cazic thì phải vào vùng biển Vigo ở Tây Bắc, bờ biển Tây Ban Nha, nơi chưa bị hạm đội đồng minh phong tỏa. Đô đốc Sartorino nhu nhược nghe theo yêu sách của các thuyền trưởng Tây Ban Nha. Thế là đoàn tàu vào vũng Vigo. Chẳng may, Vigo là vũng biển hở, không tiện cho việc phòng thủ. Đúng ra, phải tranh thủ bốc dỡ hàng trước khi tàu đồng minh đến. Thời gian có đủ để làm việc ấy, nhưng vì một cớ rất nhỏ mọn mà xảy ra một vụ tranh chấp. Ngài có theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự việc tôi đang kể không? Nemo hỏi tôi. Thưa có, tôi vẫn lắng nghe đấy ạ. Tôi trả lời, nhưng vẫn không hiểu Nemo kể cho nghe bài học lịch sử ấy làm gì. Tôi kể tiếp nhé. Bọn lái buôn ở Cazic vẫn có đặc quyền nhận tất cả các hàng từ West Indies tới. Vì vậy, dỡ hàng xuống cảng Vigo là vi phạm đặc quyền ấy của họ. Họ liền về Madrid kiện. Vua Philip đệ ngũ, nhu nhược, bèn ra lệnh giữ nguyên đoàn tàu ở Vigo cho tới khi hạm đội địch rút khỏi vùng biển Cazic. Kiện cáo chưa xong, thì ngày 29 tháng 10 năm 1702, tàu chiến Anh tiến vào vùng Vigo. Mặc dù bị lực lượng địch áp đảo, đô đốc Sartorino đã chống trả rất anh dũng. Nhưng khi biết rằng số vàng bạc ông ta có trách nhiệm bảo vệ sẽ rơi vào tay địch, Reno liền cho đốt và đánh chìm cả đoàn tàu xuống đáy biển. Nemo ngừng lại. Thú thật là tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện đó có liên quan gì đến tôi. Thưa thuyền trưởng, rồi sao nữa? Chúng ta đang ở vùng biển Vigo. Nếu giáo sư muốn, ngài có thể làm quen với bí mật của vùng biển này. Nemo đứng dậy và mời tôi đi theo. Tôi đã trấn tĩnh được và đành tuân theo lệnh Nemo. Trong phòng khách tối om, qua ô cửa pha lê, vẫn nhìn thấy nước biển óng ánh. Tôi bước tới cửa sổ. Xung quanh tàu Nautilus, chừng nửa hải lý, đường bán kính, nước biển sáng trưng ánh điện. Nhìn thấy rõ cả đáy biển trải cát trắng. Ở đó, giữa những xác tàu đắm, tôi thấy các thủy thủ của tàu Nautilus mặc đồ lặn đang đi lại. Họ đang moi ra những hòm, thùng đã bị mục rỉ và phủ đầy đất bùn. Từ trong những hòm, thùng đó rơi ra những thỏi vàng bạc và các thứ châu báu khác. Toán thủy thủ thay nhau vác nguồn của cải vô tận đó về tàu. Tôi hiểu rồi. Nơi đây, ngày 22 tháng 10 năm 1702 là chiến trường. Nơi đây, đoàn tàu chở vàng cho vua Tây Ban Nha đã bị đánh đắm. Nơi đây, thuyền trưởng Nemo đã lấy vàng và tích trữ trong tàu Nautilus. Ông ta, chỉ riêng ông ta làm chủ được chỗ của cải đó. Ông ta là người thừa kế duy nhất. Và trực tiếp những kho báu mà Fernand Contes ghi chú, một tướng thực dân Tây Ban Nha 1485-1547 hết ghi chú, đã chiếm đoạt của bộ lạc Inca ghi chú, một bộ lạc người da đỏ châu Mỹ hết ghi chú. Nemo mỉm cười hỏi tôi, thưa giáo sư, ngài có biết rằng biển cả giấu trong lòng mình nhiều của cải như vậy không? Tôi trả lời, tôi biết nước biển hòa tan 2 triệu tấn bạc. Đúng, nhưng muốn tách bạc ra khỏi nước thì phải tốn kém rất nhiều. Ở đây tôi chỉ thu lại những gì mọi người đã mất. Chẳng riêng gì vùng biển Vigo này, mà còn ở hàng ngàn nơi khác có tàu bị đắm. Những nơi ấy đều được ghi trên tấm bản đồ đáy biển của tôi. Ngài đã tận mắt thấy tôi có bạc triệu, phải không ạ? Thưa thuyền trưởng, đúng vậy, nhưng tôi xin phép được nói rằng trong việc khai thác vùng biển Vigo, ngài chỉ nhanh chân hơn một công ty cổ phần. À, ra thế. Vâng, một công ty cổ phần được chính phủ Tây Ban Nha cho phép tìm kiếm những tàu chở vàng bị đắm. Những người của công ty này hy vọng sẽ phất to vì số vàng bạc bị mất trị giá tới 500 triệu.
500 triệu cơ à?
Nemo ngạc nhiên. Số vàng bạc đó trước kia ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu vậy thì ta nên làm phúc báo cho họ biết trước về chuyện đáng buồn đó. Ta chưa biết họ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi thì thương hại hàng ngàn người nghèo khổ, mà số của cải đó nếu được chia công bằng thì sẽ làm cho đời sống của họ đỡ vất vả hơn. Bây giờ thì họ đã mất sạch. Nói xong, tôi cảm thấy ngay là những lời tôi vừa nói đã chạm vào chỗ sâu kín nhất của Nemo.
Sao lại mất? Nemo sôi nổi.
Ngài cho rằng những của cải rơi vào tay tôi là mất ư? Tôi lấy chỗ vàng bạc đó đâu phải cho cá nhân mình. Ai bảo ngài là nó không được dùng để làm việc nghĩa? Chẳng lẽ tôi không biết rằng trên trái đất này có những người cùng khổ, những dân tộc bị áp bức hay sao? Những người bất hạnh đó, những nạn nhân đó cần được trả thù. Chẳng lẽ ngài không hiểu rằng...
Nemo không nói hết câu. Có lẽ ông ta hối tiếc là đã nói quá sự cần thiết. Nhưng tôi thì đoán ra rồi. Dù bất kỳ nguyên nhân gì đã đẩy ông ta đi tìm độc lập, tự do dưới biển sâu.
Ông ta vẫn là một con người. Trái tim Nemo vẫn cảm thông với những đau khổ của con người. Và Nemo đang dang hai tay ra cứu giúp những kẻ bị áp bức. Giờ đây tôi mới hiểu là số vàng bạc trị giá hàng triệu đồng kia Nemo đã gửi cho ai trong cái ngày đáng ghi nhớ khi tàu Nautilus tiến vào vùng biển gần đảo Crete đang sôi sục phong trào khởi nghĩa.